Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là cái ngày đầu năm, năm nay là cái năm Bính Thân, thì cũng là cái năm kỷ niệm 12 năm cái Tết Tại Mãn ăn Tết trên đất Mỹ. Thì thật ra thì mình cũng không có nhớ được là mình ăn Tết bao nhiêu cái Tết, thật ra khó nhớ lắm. Nhưng mà lần trước á, mình cái năm đầu tiên ở Thiền Viện Bồ Đề thì cũng là cái Tết năm Con Khỉ. Năm đó hình như là không biết Giáp Thân hay gì đó, thì có giảng Mùa Xuân Nói Chuyện Khỉ cho nên nhớ. Thì bây giờ nó trở lại một cái vòng, năm nay năm Bính Thân là con khỉ nữa, tức là 12 năm, cho nên mình nhớ ở đây là một con giáp rồi. Thì mỗi năm xuân về thì cái này là ngày Tết truyền thống của cái người Á Đông. Cái ngày Tết này trọng đại lắm, cho nên bên Việt Nam đó người ta ăn Tết lớn, mà Cali họ cũng ăn Tết lớn. Cho nên quý Phật tử đó, miền Bắc mình đó, đến cái mùa này đó, thì họ cũng hay về Cali để ăn Tết. Năm nay thì ở những cái vùng của mình như là Boston hay là những cái vùng đọt đó, họ cũng tổ chức Tết, nhưng mà cũng không có lớn giống như là ở Cali. Nhưng mà Việt Nam thì lớn lắm, bởi vì cái ngày Tết đó là có thời từ Tam Hoàng Ngũ Đế rồi. Nhưng mà những cái thời đó đó thì những cái Tết họ chia ra có thời vào tháng 3, rồi có thời tháng Giêng, rồi trở lại tháng 3, rồi đến cái đời ông Tần Thủy Hoàng đó rồi mới trở lại tháng Giêng. Rồi sau này thì cái truyền thống nó là cái ngày tháng Giêng. Cho nên cái chữ Tết thì nó là cái chữ tiết chứ không phải là cái chữ Tết. Sau này người ta dịch qua chữ Tết, chứ ngày xưa thì đó là chữ tiết. Tiết tức là cái tiết xuân đó, đó là khi mà cái tiết xuân nó đến thì người ta chuẩn bị Tết. Mà cũng là những cái vùng Trung Quốc ngày xưa là khởi đầu của những cái ngày hạ điền đó. Đó, người ta cũng cúng kiến vậy đó, để cho chuẩn bị một cái mùa mới. Thì ngày xưa họ dùng cái nông nghiệp là cái chánh yếu, cho nên nó quan trọng lắm. Cho nên quý vị thấy mà trong lịch sử Ấn Độ đó, thì ở bên Ấn Độ cái thời của Đức Phật Thích Ca, lúc mà vua Tịnh Phạn đó là cũng ra làm cái lễ hạ điền đó. Ông vua phải ra mà chính tay ông vua đó là phải lấy cái cài mà cài những cái luống đất đầu tiên. Lúc bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới bóng cây đó, rồi thấy những cái con trùng mà nó đứt, rồi những con chim sẻ nó xuống ăn những con trùng đó, rồi có nhiều con chim lớn rình bắt những con chim sẻ đó, rồi những con chim lớn đó đó lại bị những con chim lớn khác nữa để mà bắt với nhau, ăn nuốt với nhau. Rồi những cái con chim mà lớn đó, lớn hơn nữa thì bị thợ săn rình để mà bắn giết. Cho nên đó, Đức Phật Ngài thấy cái cảnh sanh nó quá sức là khổ. Nên ngày xưa mình cứ tưởng là sanh là lúc mà mình sanh ra mình khóc oa oa oa, gọi là khổ quá đó. Nhưng mà Đức Phật dạy thì không có phải là sanh là lúc mình đẻ, mà sanh này là sự sanh sống của thế gian, sống giành giật với nhau để mà sống. Cái thời đại này thì nó không có phải như thời đại xưa. Thời đại này có cái luật pháp, nhưng mà họ vẫn giành giật với nhau từ cái tâm niệm, từ cái hành động để mà chèn ép lẫn nhau. Cho nên mình nói thì mình tưởng là người thế gian, nhưng mà có khi người trong đạo của chúng ta nhiều khi vẫn chèn ép với nhau từ những cái tâm niệm, hơn thua với nhau từ những cái tâm niệm, nó vẫn có xảy ra trong tâm lý của mình. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế thì trong tâm của mình á, là nó cũng có những cái tư tưởng nó tranh đấu với nhau mà. Tức là thiện ác, hơn thua phải quấy trong cõi lòng của mình nó vẫn có. Thì đương nhiên trong cái cuộc sống bên ngoài nó phải phát ra, cho nên mới có cái sự tranh đấu. Nếu thật ra thì nếu trong thực tế thì cõi lòng của chúng ta mà không có còn sự tranh đấu nữa, thì cái cuộc sống của mình á, thì nó mới thực sự là nó an lành. Cho nên vì vậy đó mà tất cả những cái sự tranh đấu đó đó là nó đều do cái tư tưởng của mình. Mà cái tư tưởng này, tức là trong trong nhà đạo thì hay nói là cái con khỉ ý thức, con khỉ tâm thức. Cho nên chút nữa thì mình nói về cái vấn đề cái con khỉ. Thì cái chữ tiết, tức là cái tiết xuân, tức là khi cái mùa xuân đến đó, là người ta là làm một cái lễ để mà chuẩn bị cho một cái vụ mùa mới. Thì nó còn một cái ý nghĩa nữa là khi mà cái mùa Tết đến á, thì người ta cũng gọi là nhớ ơn tổ tiên, là cái ngày nhớ ơn tổ tiên. Cho nên quý vị thấy mà cái hình ảnh mà mình phải rước ông bà đó, rước ông bà về, thực tế thì ông bà không biết có về hay không. Nhiều khi ông bà của mình á, đã đi thọ sanh rồi, nhưng mà cái truyền thống đó nó vẫn tiếp tục, trừ cái người xuất gia thôi. Chứ còn ở ngoài thì họ vẫn là theo cái lễ mà rước ông bà. Tại vì rước ông bà là mà họ có niềm tin rất là đơn giản mà hồn nhiên lắm. Tức là làm bánh, làm trái, chè, xôi, đậu vậy đó rước. Mà trong lòng của mình phiêu là có ông bà về ở với mình. Nó ngộ vậy đó. Ngày xưa khi mà Tài Mãn còn nhỏ đó, là mỗi lần mà đêm ngày 29 hay 30 mà rước ông bà về đó, là trong lòng của mình nó cảm giác như ông bà đang ở với mình vậy đó, ngộ lắm. Tự nhiên mình cảm giác rất là ấm cúng. Nó hôm nay là mình giống như là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mình á, là đã về với mình á, mình cảm giác rất là vui, nó ngộ như vậy. Cho nên từ cái tâm lý đó mà mình mới thấy được là khi mà cái ngày cuối năm đó mà rước ông bà về đó, tự nhiên cái là mình cảm giác như mình được đoàn tụ vậy đó. Cho nên sau này người ta hay nói là đi đoàn tụ ông bà đó, rất là chết đi đoàn tụ ông bà đó. Nhưng mà mình đang sống, ông bà về mình cảm giác như được đoàn tụ, cho nên mình cảm giác nó vui. Đó là cái hình ảnh mà nhớ cái ơn của tổ tiên. Cho nên đó là rồi cái ngày mà sau cái ngày Tết là cái ngày mùng 3 đó, là đưa ông bà đi. Cho nên người ta cúng là 30, rồi ta cúng là cúng cái ngày mùng 3 đó, để mà đưa ông bà đi, tiễn ông bà đi. Thì không biết đi đâu hết mà mình cứ nói tiễn vậy thôi. Ông bà về ăn Tết, mình 3 ngày Tết. Cho nên là cái ngày Tết nó trở thành một cái gì rất là thiêng liêng đối với cái người con Việt hay là những người Á Đông, rất là thiêng liêng dữ lắm. Mà cái nữa đó là cái ngày Tết là cái ngày bết đê chung. Quý vị có thấy không hả? Ở Mỹ đó, thí dụ như mình sanh ngày nào đến ngày đó mình nói happy birthday. Nhưng mà ở người Á Đông đó là bết đê chung đó. Là khi mà Tết á, người ta cứ nghĩ á, mình sanh ra tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 9, tháng 10. Nhưng mà cái người nào á, thì sanh tháng 1 và đến một cái Tết người ta cũng tính một tuổi. Nhưng mà cái người á, mà sanh ra là đến tháng 11, tháng 12, nhưng mà đến Tết cũng phải mất một tuổi. Nó vậy đó. Cho nên nó là cứ đến Tết á, là mình tính một tuổi. Cho nên vì vậy mới có cái vụ mừng tuổi. Đúng không ạ? Tết là mừng tuổi. Cho nên mình mừng tuổi cha mẹ mừng tuổi con cái, bạn bè với nhau. Cứ năm mới là năm cũ bước sang năm mới, anh hay chị được thêm một tuổi, rồi tôi chúc cái này cái kia, ai cũng nghĩ là Tết là thêm một tuổi hết, đúng không ạ? Cho nên đó là nó trở thành cái gì rất là thiêng liêng. Trong khi đó thì Ở bên Tây Phương thì đến cái ngày mà lễ birthday thì người ta mới là mình mới thêm 1 tuổi thì cái giờ họ tính rất là chính xác. Nhưng mà bên mình thấy giống như là hoang đường vậy đó, nhưng mà nó rất là thiêng liêng. Cho nên đó là tại sao mà khi mà cái ngày Tết á, mà ở những cái nước mà Á Đông á, thì họ tổ chức rất là rình rang, rất là lớn, bởi vì đó là bởi vì là họ thấy là cái rất là thiêng liêng đối với trong cái ngày. Cho nên đó là cái chữ tiết là Tết, mà Tết người ta sử dụng thêm 2 cái từ sau nữa là Tết Nguyên Đán. Nguyên là gì ạ? Nguyên là cái khởi đầu, nguyên là cái bắt đầu. Cho nên người ta hay cái dùng cái từ mà Phật giáo mà quý vị nghe là nguyên thủy đó. Phật giáo nguyên thủy tức là cái Phật giáo khởi đầu đó, cái chữ nguyên tức là cái khởi đầu. Còn cái chữ đáng là gì ạ? Đáng tức là ngày, hay là đáng tức là một cái buổi sáng, tức là một cái buổi sáng đầu tiên. Nên cái ngày Tết thì là Tết Nguyên Đán, tức là một cái Tết là một cái khởi đầu cho một cái năm, mà hay là gọi là cái tiết Nguyên Đán, tức là cái thời tiết đó nó khởi đầu cho một năm. Cho nên á là người ta rất là quan trọng 3 ngày Tết này đó, người ta không dám cãi lộn với nhau, người ta không dám làm cho nhau đau khổ. Vì sao vậy? Bởi vì người ta quan điểm là nếu mà đầu năm đầu tháng đó mà mình làm cho người khác đau khổ hay người khác làm cho mình đau khổ thì nó khổ cả năm, đúng không ạ? Quan điểm như vậy, người ta không dám chửi lộn với nhau, quý vị, không dám quánh lộn với nhau, không dám chửi lộn với nhau. Mà có cái chuyện gì á, người ta cũng ráng nén lòng lại để qua 3 ngày Tết thì hẳn xử. Còn cái ngày này á thì ráng nín đi, không dám mà giận hờn, cũng dám phiền não gì hết, bởi vì mình sợ mình xui đó, mình sợ mình á là không có được may mắn. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy đó là ít ra được là trong một cái năm 3 cái ngày Tết đó, sống được an lành, đúng không ạ? Mình thấy một cái phương tiện đơn giản thôi nhưng mà mình thấy nó rất là có ý vị trong cái ngày lễ Tết. Thế nhưng mà ở bên cái đất nước Mỹ, ở nước Tây phương của chúng ta, nhất là những cái người Việt xa xứ, thì cái hình bóng hình ảnh Tết đó, nó phôi pha theo cái thời gian, cũng như là vì cái bối cảnh và cái môi trường, con người ta không có cảm nhận được một cái Tết sâu sắc giống như là cái người Việt Nam ở bên kia. Bởi vì cái cuộc sống và cái môi trường, chứ ngày nào á thì họ cũng đưa vào cái ngày chủ nhật là cái ngày lễ. Tết cũng như vậy đó, giống như là hôm nay là ngày mùng 1 Tết là cái ngày thứ hai, nhưng mà đối với Việt Nam đó là cái ngày này thì bà con người ta nghỉ hết trơn à. Nhưng mà quý Phật tử á là đi làm, hồi nãy cũng có mấy người tới đó, là tới lễ Phật xong rồi chào ông thầy xong đi về. Thế là họ cũng không có hỏi về làm chi, nó về để đi làm, tức là đến thăm Phật chút xíu thôi, thăm ông Phật, thăm ông thầy rồi đi làm, chứ không có phải là Tết gọi là nghỉ Tết. Nhưng mà ngày xưa người ta sử dụng cái từ mà rất là hay là cái từ ăn Tết. Việt Nam mình là có cái máu ăn hay sao đó, cái gì cũng phải dùng cái từ ăn. Ví dụ như đi đám cưới là đi ăn đám cưới, đi ăn đám giỗ, chỉ có một chuyện không dám ăn, tức là không dám đi ăn đám ma thôi, từ người ta sợ thôi, chứ còn cái gì cũng ăn. Nhưng mà cái chữ Tết là ăn Tết. Ở vì ngày xưa đó là người ta cái quan điểm đó, nó có 2 cái quan điểm. Ngày xưa bởi vì là cái dân người ta nghèo, mà cái ngày mà có thể ăn đầy đủ nhất là cái ngày Tết, bởi vì người ta nghĩ là Tết mà ăn không đầy đủ là cả năm là không đầy đủ. Cho nên á là ngày xưa ta nói là ngày 30 Tết thịt treo trong nhà đó, lúc nào á là ngày Tết cũng phải có thịt, có bánh đủ thứ hết cho nó đầy phồn thịnh vậy đó. Nhưng mà có người nào giàu đâu, Tết người nào á là cũng để đầy đủ vậy chứ, nhưng mà cả năm nghèo sơ nghèo sát vậy đó. Nhưng mà cái quan điểm như vậy, cho nên vì vậy đó người ta mới dùng cái từ ăn. Bởi vì Tết mà ăn thì cả năm được ăn, bởi vì ăn là nó vui lắm. Ở những cái nước nghèo mà được ăn là vui lắm, đi đâu mà được ăn là mừng vậy đó. Ví dụ như là trở thành cái truyền thống luôn. Tức là mình đi tổ chức này, đi đến bất cứ chỗ nào mà có tiệc có tùng thì mình cảm thấy nó vui, còn không có tiệc có tùng thì tự nhiên mình thấy nó cũng không có vui, nó lạc lẽo lắm. Nó trở thành một cái sự xã giao rất là quan trọng đối với con người chúng ta. Mà quý vị thấy đó là sự thật đó, là nếu mình không ăn thì mình cũng không có sống nổi. Mà ăn đó nó trở thành một cái lạc thú của con người. Cho nên vì vậy đó là cái ngày Tết trở thành một cái ngày mà người ta vui chơi. Nhưng mà sau này đó là cái xã hội khoa học cũng như là cái đời sống kinh tế nó phát triển rồi, họ nói là Tết, ít khi nói là ăn Tết đó, mà họ dùng cái từ nó thanh nhã hơn một chút xíu, tức là đi chơi Tết. Tức là Tết gọi là chơi Tết, ngày Tết, vui xuân vậy thôi, chứ họ không dám nói là ăn Tết. Chứ dùng cái từ ăn thì nó hơi nặng một chút xíu, nó hơi thô đó. Cho nên đó là cái ý nghĩa của cái ngày Tết. Thì năm nay là cái năm Bính Thân, trở lại cái vấn đề là sở dĩ mà tất cả chúng ta mà có những cái tư tưởng trong cái đời sống của mình là luôn luôn có sự tranh đấu với nhau, bởi vì cái sự sống. Ví dụ như quý vị vào trong tiệm, trong hãng, làm tất cả những cái việc làm trong cái sự sống của mình đó, là luôn luôn có sự tranh giành với nhau. Từ cái sự tranh giành này nó mới dẫn đến cái sự mà chiến tranh và đau khổ. Cho nên cái sự sống của thế gian rất là đau khổ. Nhưng mà nhiều khi mình nói đó, mình sống cũng đâu có gì đâu mà khổ. Sân một chút, phiền não một chút, tham một chút cũng không có gì đau khổ. Nhưng mà thật ra rất là đau khổ mà mình không có hay. Đức Phật mới nói là chúng sanh lấy khổ làm vui. Chính vì vậy mà cái giáo lý đầu tiên mà của Đức Phật nói, tức là cái khổ đế, tức là Ngài xác định rõ ràng thế gian này là khổ để cho mình nhận thức được. Mà xin thưa quý vị đó, chúng ta đó là cái người con Phật hiểu đạo, quý vị có thấy thế gian này thực sự là khổ hay không hả? Cho nên nhiều khi quý vị thấy cũng đâu có gì đâu mà khổ, nhưng mà đó là thật tình là rất khổ mà mình không có nhận ra. Cho nên mình mới á, là mình mới chấp nhận thương đau, chấp nhận cái sự khổ đau đó để mà mình tồn tại trong cái sự sống, rồi cuối cùng mình bó tay mình chịu. Nó là như vậy. Ví dụ như bây giờ là quý vị rất là khỏe mạnh, rất là tốt, rất là an lành, quý vị nghĩ đâu có gì đâu mà khổ. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, là mình có giữ được sức khỏe này nó hoài được hay không? Cho nên vì vậy cái ngày Tết á, ai cũng chúc cho mình á, là năm mới anh hay chị, cô bác được nhiều sức khỏe. Tại sao phải chúc như vậy? Một cái câu chúc là quý vị biết là có cái vấn đề sau lưng rồi. Ví dụ như á, là mình bệnh, người ta nói là chúc anh mau hết bệnh, đúng không ạ? Mình á, còn nếu mà mình không bệnh, có ai nói mình á chúc anh mau hết bệnh không? Không. Còn á, người Tết người ta chúc mình á là chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì sức khỏe mình hơi bị ít rồi mới nhiều, đúng không? Chứ còn nếu mình đã nhiều rồi có cần chúc không ạ? Xin thưa là không có cần chúc. Bởi vì tất cả chúng ta đều không biết được cái năm tới này như thế nào. Cái tương lai chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết gì hết. Mình năm mới này mình không biết mình có được giàu hay không, mình năm mới mình có được khỏe hay không. Cho nên nó là cái sự chúc đó, tức là một cái sự hoài vọng và cái sự cầu nguyện để cho chúng ta được khỏe mạnh. Thì như vậy ngược lại cái vấn đề là cái sức khỏe của mình đó là một cái rất là nguy hiểm đối với mình. Mình rất là lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, là chúng ta có khi nào mà chúng ta làm chủ được cái thân này rồi, có khi nào mình biểu nó đừng có bệnh, đừng có đau, đừng có khổ, mình có biểu nó được không ạ? Mình không có biểu nó được, mà nó muốn bệnh lúc nào bất cứ nó bệnh. Có nhiều người đang khỏe cờ cờ vậy chứ tự nhiên ngã đùng ra rồi đi. Cho nên vì vậy quý vị thấy đó là mình sống ở trên thế gian này, mình nhìn lại cái sự sống của mình á, là nó không có vững một chút xíu nào hết. Hiện tại đó mình đang ngồi đây chứ thật ra mình không có vững, sự nghiệp cũng không vững, sức khỏe cũng không vững, bởi vì nó thuộc tính vô thường. Mà đã là vô thường là khổ mà. Bởi vì mình không chấp nhận cái sự vô thường đó, xin thưa quý vị. Chúng ta không bao giờ chấp nhận. Bây giờ mình có tiền thì mình chịu, mà mất tiền mình không chịu, đúng không ạ? Mình không bao giờ chấp nhận. Khi mà chúng ta không biết chấp nhận cái sự sống là bắt đầu có những cái sự khổ. Mà ít khi người ta nhận thức được cái điều này. Khi nào mà quý vị nhận thức được cái cuộc sống này rất là khổ đau, mà những cái đó nó mang đến, không mang đến thiện pháp, thì quý vị bắt đầu là quý vị mới hướng được cái con đường đạo, mới bắt đầu chúng ta mới tu hành, còn không thể tu hành được. Mà cái điều nguy hiểm nhất á, là ở trong tâm của mình á, là nó luôn luôn là có sự máy động bởi cái vọng tưởng. Do cái vọng tưởng đó nó kết tạo thành những cái nghiệp, mà cái vọng tưởng đó được gọi giống như là cái con khỉ truyền cành. Tâm của mình nó giống như là tâm vừa vượng, tâm vương ý mã đó, tức là cái tâm khỉ, tâm vượng của mình á, lúc nào nó cũng nhảy lung tung hết. Mà cái người Mỹ hay dùng cái từ là monkey mind đó, tức là cái tư tưởng của mình giống như là cái con khỉ vậy, nó đã truyền cành, tức là nó cứ nhảy lung tung, nhảy suốt ngày vậy đó. Cho nên nó là rồi vì nhảy suốt ngày đó cho nên nó là nó chạy theo cái ngũ dục của thế gian. Nó nhảy đi tìm cái gì ạ? Nhảy đi tìm cái ngũ dục của thế gian. Chứ nếu mà nó không có ngũ dục thế gian, xin thưa quý vị á, là nó cũng không có nhảy, nó không có nhảy. Mà nó nhảy để đi tìm cái ngũ dục, giống như con khỉ quý vị thấy đó, là nó truyền cành này truyền cành kia để mà nó hái trái này trái kia. Mà nó có vui không ạ? Nó có sướng không ạ? Nó không có vui gì hết trơn đó. Mà mình thấy nó rất là khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì á, là cái sự truyền cành nhảy nhót của nó là xuất phát từ tham sân si. Khi mà lúc mà tại mãn gia đình lên kinh tế mới đó, là lúc nó phá rừng ra ở cái vùng Long Thành đó, ngày xưa là rừng cây, rừng cỏ chanh tre, rừng khỉ vượng, rồi heo rừng. Heo rừng mà cái răng nanh nó dài vậy nè, nó vô nó phá mình, mà nó mạnh, nó hung dữ lắm. Mấy con heo rừng, quý vị đây không biết, có khi nào mà ở lên với những cái vùng kinh tế mới không? Cái lúc đó đó thì khỉ nó còn nhiều lắm, từ trong rừng nó ra mà. Rồi mình phá cỏ chanh á, thì đất ngày xưa thì đất nó phì nhiêu dữ lắm, tức là đất rất là phì nhiêu. Cho nên nó chỉ cần mình dãy cỏ ra thôi, rồi mình cuốc cái lỗ mình trồng xuống là bắp nó lên á, là trái to 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 không à. Rồi rừng á, nhiều khi á, là những cái dây leo rồi nó vẫn còn vậy đó, nhưng mà bắp nó cũng tốt. Mấy cái con khỉ nó khôn dữ lắm, nó khôn mà cuối cùng mình thấy nó ngu. Nó chạy vô, mà cái người dân ở đó thì họ cũng, thì họ đâu có tu đâu, thấy khỉ họ cũng đập họ về á, họ cũng là nấu cà ri khỉ rồi, cũng làm cũng dữ lắm. Từ ngày xưa rừng núi mà mình đâu biết, người ta đâu tu đâu biết. Cái nó vô nó ăn cắp bắp của mình á, đến khi mà bắp mình trái bự bự nó vô nó vẽ bắp á, từ hai cái tay của nó thì nó cầm được cái hai trái thôi. Vậy mà nó phát minh ra một chuyện vậy nè, nó lấy cái dây leo á, nó quấn ngang bụng nó, bắt đầu nó bẻ bắp nó nhét vô. Nhưng mà thí dụ mình á, thì mình là cái dây leo đó thì mình muốn sử dụng cái dây leo cũng được, tức là mình phải cắt một cái, mình cắt cho nó đứt ra hết cái sợi dây đó, và mình mới đeo vô trong người mình mới dắt được. Còn ảnh á, đâu gì đâu anh cắt, ảnh thấy sợi dây leo anh quấn ngang bụng, cái anh cứ nhét vô, bắt đầu người ta thấy đó, người ta mới chạy đuổi nó. Thì lúc này cái dây leo nó còn ở dưới cái góc, nó xuống cái góc ở dưới đó, nó đâu có nó chưa đứt đâu, nó dính với ảnh lại, rồi bà con người ta ra đập rồi chết. Cho nên mình mới thấy là ngày xưa mình thấy nó rất là tội nghiệp. Thì quý vị mới thấy là do cái lòng tham luyến của thế gian mà cái con khỉ nó bị đau thương như thế, rồi nó mất mạng. Thì chúng ta cũng như vậy quý vị, một đời chúng ta tích góp là bởi vì sao à? Xin thưa quý vị, nó đã ngầm ngấm trong lòng của mình là cái lòng tham. Rồi tất cả những cái mình tích góp đó đó, mình cho là cái của mình. Quý vị thấy khổ không à? Chưa đâu, khổ nhất là như thế này. Tức là khi mà mình tích góp cho là cái của mình rồi đó, rồi mình bỏ đi không được. Rủi mà cái vô thường nó đến, mình đi mình tiếc nuối dữ lắm, rất là tiếc nuối. Cho nên cái sự tích cái con khỉ đó là hai ông bà bá hộ đó ở ác với cái con người ở dữ lắm. Rồi cái con người ở đó là xấu xí, bữa đó đó thì mới đi gánh nước, thì mới gặp ông tiên. Ông tiên mà trong chuyện cổ tích đó là ông Bụt, thấy khóc lóc quá hỏi làm sao con khóc vậy. Thì cái cô này nói suốt ngày quần quật làm cực khổ, mà ông bà bá hộ đối xử rất là tệ bạc, cơm không có ăn, ăn cơm thừa canh cặn không à, đói khổ, ngủ cũng không cho ngủ đủ nữa, khổ quá ngồi khóc. Thấy cái người hiền người tốt như vậy, cho nên ông Bụt mới nói đó là thôi bây giờ con có, ta đói quá, con có cho ta ăn cái gì không? Thì cái cô bé này mới nói trưa nay còn cái phần cơm của con, cho nên nó con đi gánh nước, con về con lấy phần cơm của con ra cho ông ăn, ông cứ ngồi đây đi. Thì khi mà đi về rồi lấy cơm, tức là lấy phần cơm của mình, đó là cái sự hy sinh cúng dường cho Bụt. Nó là Bụt thôi mà không biết là cái thời này không phải Phật tại thế đâu, nhưng mà nói Bụt mà từ người Bắc á, là Bụt tức là ông à là Buddha đó. Thì khi mà cái sự cúng dường đã xong rồi đó, thì ông Bụt mới hỏi là con có cái tâm nguyện gì không. Thì cái cô gái này nói con là rất là xấu xí, cho nên con muốn con được đẹp ra thôi. Thì bởi vì cái con gái ai mà không muốn đẹp, cho nên là cô ta nghĩ như vậy. Ông Bụt mới nói thì con xuống cái hồ nước ở đây nè, con thấy cái hoa nào đó mà đẹp đó, con cứ lấy một bông hoa con ngửi vào thì con sẽ đẹp ra. Thì cô gái này đó là đi xuống thấy một bông hoa màu trắng, thấy màu trắng nó đẹp, thì lòng của cô ta rất là trong sáng ngây thơ, cho nên lại yêu màu trắng, cho nên hít một bông màu trắng vô cô ta đẹp như tiên vậy đó. Thì khi mà trở về đó, thì ông bá hộ đó, gia hai vợ chồng bá hộ cũng không có nhận ra được là đó là cái con người ở của mình, bởi vì con người ở này xấu quá, bữa nay lại đẹp quá. Thì mới hỏi ra thì mới biết đó, là do gặp một ông Bụt, mà ông Bụt nói là chỉ ngửi một cái đóa hoa mà khiến con đẹp như vậy. Thì hai ông bà này mừng quá, mới lén lén mới chạy ra để tìm ông Bụt. Thì ông Bụt vẫn còn đó, và cái sự linh ứng của những chiếc hoa vẫn còn đó. Thì ông Bụt nói là ở đó cũng còn có những chiếc hoa ở đó, cứ xuống lấy một cái đóa hoa nào đẹp rồi ngửi vào thì tự nhiên là sẽ đẹp ra thôi. Hai ông bà mừng quá nhào xuống. Người ta đó là cái tâm hồn trong trắng, thấy màu trắng thì đẹp. Còn hai ông bà này tâm hồn nó tối đen, cho nên thấy cái màu đỏ chói là khoái, cho nên thấy bông đỏ hít vô một cái thành hai cái con khỉ. Hai cái con khỉ rồi nhảy tưng 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 tưng. Rồi bây giờ là cũng nhớ nhà, chạy về nhà để mà tìm. Thì lúc bấy giờ đó là mọi người thấy là khỉ tới nhà, cho nên là thấy cái con vật gì nó lạ, thì lúc bấy giờ chưa có cái con khỉ. Rồi bắt đầu người ta mới dùng gậy, dùng gọc mà đánh mà đuổi nó đi. Đó, thì từ đó về sau nguyên cái gia sản đó cô gái nó hưởng luôn. Đó là cái câu chuyện cổ tích về cái con khỉ. Xin thưa quý vị, đó là nó có cái hàm ý như thế này. Từ đó cái người hiền lành đó, và họ trở thành nó đẹp ra. Thật ra Bụt không có phải là Bụt cho chúng ta là đẹp, hay một cái quyền năng gì đó mà cho chúng ta đẹp ra. Mà xin thưa quý vị, một người dù xấu cách mấy mà cái lòng họ nhân, họ có nhân nghĩa, họ có đạo đức, họ biết làm lành, làm phước, bố thí cúng dường, tự nhiên người đó đẹp ra. Cho nên á, người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết tức là cái tâm đức đó, mà cái tâm đức mà có rồi đó thì tự nhiên á, là tự nhiên cái người đó là đẹp ra. Cho nên cái câu chuyện là cái cô gái xấu xí mà đi tự tử, nhào xuống sông tự tử rồi, thì lúc đó đó là một vị thiền sư mới đi ngang, mới thấy một người nhào xuống sông tự tử, cho nên ngài nhào theo, ngài mới vớt cái cô bé lên. Cô bé lên đó, nhìn ông thầy không có một lời cảm ơn, mà trong cái sự thù hận, nói tại sao mà ông lại cứu tôi làm gì, để cho tôi chết khuất đi, hỏi vì sao con muốn chết như vậy. Cái cô gái này mới nói đó là bởi vì đó là con có một cái nhan sắc quá sức là xấu, xấu hơn Chung Vô Diệm nữa, cho nên vì vậy đó là con không thiết con sống, ai cũng khinh chê con. Vì thầy mới từ bi, ngài mới nói như thế này, thì coi như hồi nãy á, là ta không cứu con đi, nghĩa là con đã chết một cái kiếp rồi. Thì bây giờ là cái kiếp mà trước đó là con chỉ sống cho bản thân của con, bây giờ cái kiếp này á, là con đừng sống cho bản thân của con nữa, mà con nên sống cho người khác. Thì như vậy đó là con sẽ đổi đời con được. Cái cô gái này mới nghĩ à, dù gì mình cũng chết rồi. Tại vì lâu nay cô ta cứ khắc kỷ là mình cứ sống cho bản thân mình, rồi bị cái xấu này nó ám ảnh. Bây giờ cô ta không có sợ xấu nữa, bởi vì cô ta nghĩ cô ta đã chết rồi. Cho nên bây giờ cái sự sống này là sống cho mọi người mà thôi. Xin thưa quý vị, có lúc nào chúng ta nghĩ rằng mình đã chết rồi hay không? Tức là mình chết cái bản ngã mình rồi, nghĩa là mình không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, mà nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho mọi người, thì lúc đó là quý vị đã chết đi những cái xấu nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì cái xấu nhất của con người không phải là cái nhan sắc, mà cái xấu nhất của con người tức là bản ngã của mình. Mình còn cái bản ngã mà chỉ nghĩ đến mình, lo lắng và săn sóc cho cái thân tướng này, đó là cái điều xấu xa nhất. Thưa xin thưa quý vị, bây giờ quý vị nghĩ và mình biết là cái đó là cái dở, cái xấu nhất. Bây giờ mình bỏ đi và bây giờ mình sống cho người khác. Cô gái này cũng thế, cũng nghĩ là bây giờ mình đã chết rồi, bây giờ mình chỉ sống cho người khác mà thôi. Từ đây cô ta làm lành làm phước, cô ta biết bố thí cúng dường, làm nhiều cái công đức, cho nên tự nhiên bắt đầu từ cái nhan sắc của cổ xấu cho nên chuyển thành đẹp ra. Cho nên vì vậy đó là quý vị mới thấy một cái điều rất là hiệu nghiệm đối với mình. Nhiều khi quý vị cứ nghĩ khi mà nào mà quý vị xấu, quý vị nghĩ là mình phải đi sửa sắc đẹp, quý vị làm đẹp cái cách này, làm đẹp cái cách kia. Có nhiều cách để chúng ta làm đẹp, đi vô thẩm mỹ viện chân dân. Nhưng mà trong Phật Pháp có một cái cách làm đẹp mà nó phi thường, mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta mà không có cần tốn một đồng bạc nào hết. Đó là cái cách mà chúng ta nghĩ đến tha nhân, sống mà sống tốt, sống mà một cái con người hiền thiện. Một cái con người hiền thiện đó tự nhiên là tâm đã tốt, tâm nó sáng rồi, tự nhiên tướng mình nó đổi theo. Cho nên mới nói đó là tâm mà nó an lành, tự nhiên thân mình được an lành. Tâm mình đẹp, tự nhiên thân mình đẹp ra. Cho nên vì vậy đó, cô gái này từ khi mà nghĩ đến người khác, làm những chuyện tốt, chuyện lành, giúp đỡ người khác, thương yêu mọi người, tự nhiên cô ta trở thành một cái con người hiền đức. Cái hiền đức này đó là cũng lan tỏa ra. Khi mà lan tỏa ra đó thì tự nhiên á là lúc bấy giờ có nhiều người á là nghe danh tiếng của cô và cũng cưới gả đàng hoàng, và cô ta cũng có một mái ấm gia đình rất là hạnh phúc. Cho nên cái điều này là nó thực tế, mà thời Phật cũng như vậy quý vị. Thời Phật còn tại thế đó là vua Ba Tư Nặc đó là có cái người con, tức là cái người con út á, tức là cái công chúa này đó là cái tên có cái hiệu sau này gọi là cái công chúa Thuần Nhẫn. Thuần Nhẫn tức là một cái vị công chúa đó là sanh ra đó là vua Ba Tư Nặc không dám nhìn luôn, tức là xấu, mà xấu rất là cực kỳ xấu chứ không phải là xấu bình thường nữa. Ông vua cha một mặt là vì cái sự sĩ diện của một quốc vương không thể nào có một người con xấu như vậy, cho nên đó là ông sắp đặt bốn cái người tỳ nữ vào một biệt cung, tức là nuôi cái công chúa. Chỉ có bà Mạc Lợi phu nhân bà mới đến thường thăm con thôi, tại vì mẹ không thể nào bỏ con được, mẹ rất là thương con, cho nên á là bà cũng đến nhưng cũng không đến thường nữa. Công chúa đó một mình rất buồn từ nhỏ đến lớn. Khi mà đến cái tuổi cập kê, tức là đến tuổi 16 rồi, vua Ba Tư Nặc mới nghĩ, mới nói bây giờ là con gái lớn là phải có chồng, nhưng mà bây giờ làm sao cho con mình có chồng mà không mất cái uy tín của hoàng gia. Cho nên á ông mới sai một cái vị cận thần đó là ông đi ra ngoài ông coi, tức là cái người nào á mà cũng có danh gia vọng tộc nhưng mà lỡ rơi vào cái hoàn cảnh bần hàn đó thì cứ kêu cái người đó về đây để ta gả cho. Thì như vậy là êm xuôi, tức là bây giờ công chúa xấu quá mà gả cho những người mà quyền lực giàu có hay những con quan đại thần thì họ đâu chịu đâu. Những người nghèo khổ á thì họ thấy được dù gì á là vợ xấu nhưng mà được bù lại là được giàu có thì họ thích. Thì ông quan đó ra thì thấy một cái cậu này cũng khôi ngô tướng tú, nhưng biệt của anh chàng này là cái tội nghèo thôi, nghèo sơ nghèo xác. Cho nên vì vậy đó là khi mà được đưa về hoàng cung thì anh chàng này mừng lắm. Thì vua Ba Tư Nặc mới kêu anh chàng này ra ngoài cái khu vườn phía sau đó, mới nói là trẫm đó nói một chuyện này cho khanh nghe, bởi vì đó trẫm có một người con gái út mà nhan sắc thì không có được đẹp lắm mà rất là xấu. Nếu mà khanh đồng ý chịu đó thì ta vẫn phong cho khanh làm phò mã và có những cái chức quyền ở trong triều, nhưng mà với cái điều kiện đó là không được là đưa công chúa cho tất cả mọi người thấy, tức là cưới vợ mà không có được đưa ra mọi người cho ai thấy hết. Trên một cái sự đám cưới rất là thầm lặng, cũng bịt khăn bịt đồ hết, và cái cô dâu đó là không được cho mọi người thấy, bởi vì đây là cái sĩ diện của hoàng gia. Công chúa mặc dù cũng buồn đó, nhưng bởi vì quen rồi, từ nhỏ đến lớn đã ở trong cấm cung, ở trong cái chỗ tối tăm rồi, không có được mà giống như bao nhiêu chị em khác cũng không có, cho nên công chúa vẫn cam lòng mà lúc nào cũng an lành, mà hiền lành thục đức, không bao giờ mà có một cái lời gì mà sân hận với những cái người mà làm của mình, và cũng không bao giờ oán hận cha mình hay là oán hận trời đất gì hết, cho nên mới có cái tên là Thuần Nhẫn đó. Thì khi mà đám cưới xong rồi, anh chàng trai này được cái quyền uy chức vọng rồi đó, thì cái lòng của con người ta đó, thì mặc dù là nghèo khổ bây giờ được như vậy, nhưng mà cái lòng của con người ta lúc nào cũng muốn là mình có người vợ đẹp hết. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui là cũng không dám nghĩ đến chuyện đó. Dù gì đi nữa mình cũng thọ ân sủng của đức vua quá lớn rồi, ngày xưa nghèo cù bơ cù bất mà bây giờ được lên cái chức phò mã rồi, có danh vọng rồi, cho nên anh ta cũng không dám nghĩ gì hết, mà nếu nghĩ bậy là cũng chết nữa. Cho nên vì vậy đó là ai, những người ở trong triều đó là không có người nào biết là công chúa Thần Nhẫn là xấu như thế nào, bởi vì họ cũng không có biết được, bởi vì họ cũng chưa từng thấy mặt. Thì ở bên Ấn Độ thời bây giờ có một cái tục lệ đó là mỗi năm có một cái ngày giống như cái ngày lễ của Đức Mỹ ở đây là lễ Valentine gì đó, cái ngày lễ tình nhân đó, thì họ tổ chức một cái ngày lễ đó, thì những người á mà có gia đình á là thường thường họ phải đi đôi hết á, để mà dự cái lễ đó họ phải đi cặp đi đôi. Cho nên là thì khi cái lễ đó được tổ chức á thì phò mã vẫn đi một mình, trong lòng rất là buồn và buồn thê thảm lắm. Rồi những người khác á thì lâu quá từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy vợ của phò mã, tức là công chúa Thần Nhẫn như thế nào nữa, cho nên á là mới nghĩ một cái cách là phục rượu cho phò mã say xỉn, rồi mới lấy chìa khóa, bởi vì vua Ba Tư Nặc mới sắt một cái cung đó là tới 7 cái lớp cửa khóa lại không cho ai vô hết, sợ đến mức độ như vậy đó, mặt mũi mà. Thì lúc bây giờ thì khi mà người chồng á là đi dự tiệc rồi, thì cái công chúa Thần Nhẫn đó là từ nhỏ đến lớn đã như vậy, nhưng mà được một cái là bà Mặc Lợi Phu Nhân đó là bà hiểu Phật pháp, cho nên đó những cái Phật pháp mà bà học được từ nơi Đức Thế Tôn đó là bà đều đi vào thăm con và nói cho con gái mình nghe. Thì đứa con đó là lòng kính tin với Tam Bảo cũng nhiều, mà cũng biết cái pháp sám hối nữa, tu tới mười mấy năm luôn đó. Thì đến cái năm đó là cái năm 18 tuổi, thì cũng cái ngày đó đó thì chồng mình nó là đi dự yến tiệc rồi, thì cô buồn dữ lắm. Lúc này cô ta mới lập một cái bàn hương án ra, rồi mới quỳ xuống dưới đó mà hướng về Đức Thế Tôn, mới phát lồ sám hối, mà sám hối từ nơi thâm tâm, từ nơi trái tim của mình luôn á. Cho nên là hướng đến Phật, nói là con nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp tội của con quá nặng đi, bây giờ á là con phát lồ sám hối, nguyện Đức Từ Bi, Đức Từ Phụ Quan Lâm chứng giám cho lòng thành sám hối của con, để con chuyển thành cái thân tướng nó tốt đẹp hơn và hiểu sâu Phật pháp, giác ngộ giải thoát. Lòng chí thành á, tự nhiên Đức Phật á ngài cảm được, bởi Phật còn tại thế mà, ai hướng đến ngài, ngài có thần thông ngài biết à. Lúc đó đó là ngài mới dùng thần thông, ngài đi vào trong cái cung của công chúa Thần Nhẫn, hào quang sáng ngời. Công chúa Thần Nhẫn đó lúc là thấy cái hình bóng từ dung của Đức Phật á, lòng của bà đó là trong sáng, thanh tịnh, an lành. Bởi vì Đức Phật là cái năng lượng của ngài nó lớn quá, giống như là ai mà gần Đức Phật á là cái tâm của họ, tâm lành của họ là phải phát ra, tức là cái lòng từ bi cũng phải phát ra nữa, mà cộng với cái lòng sám hối của công chúa Thần Nhẫn nữa. Lúc đó Đức Phật á là phải thuyết pháp cho công chúa Thần Nhẫn nghe về những cái nhân duyên nghiệp quả. Ngài nói rõ đó là con biết tại sao mà hiện tại con xấu như vậy không? Đức Phật mới kể một cái nhân duyên của quá khứ, nói vào thời Phật Ca Diếp đó, đó tức là thời Phật Ca Diếp, sau đó là cái thời Tượng Pháp. Thì lúc đó đó, lúc bây giờ đó là vẫn còn có nhiều vị tỳ kheo mà chứng từ A-la-hán hay là Bích Chi Phật. Thì lúc bây giờ đó là trong gia đình ông trưởng giả đó thường cúng dường cho chư tăng. Thì trong đó có một vị tăng đó là không biết thầy đó làm sao nữa, mà hình như là thầy không quan tâm gì cái thân của thầy, hình như một tháng thầy mới tắm lần, rồi á mặc đồ thì rách rưới. Mà mấy vị kia thì sáng sủa, mà có vị đó là nó dơ bẩn rồi lại mặc đồ rách rưới như vậy đó. Thì cái công chúa lúc đó, cái vị tiểu thơ đó, là lòng khởi một cái tâm là khinh mạng, coi thường và khởi một cái tâm tức là sân hận bực bội, và không bao giờ mà đến cái vị tỳ kheo đó để mà cúng dường. Nhưng mà xui cho cái tiểu vị tiểu thơ đó đó, là cái vị đó là chứng Bích Chi Phật, chứng quả vị rồi. Bởi vì họ chứng quả vị rồi, họ thể hiện những cái thân tướng như vậy đó, mà cô đâu có biết đâu. Thì lúc bây giờ đó là cái vị tỳ kheo này biết là cái cô tiểu thơ này khởi một cái tâm mà ngã mạn như thế, mà khinh thường người khác như thế, mà nhất là một vị chứng thánh quả như vậy, thì cô sẽ đọa vào trong cái cảnh giới khổ. Thì cái bữa đó sau khi mà thọ thực xong rồi đó, cái vị tỳ kheo này không đi bình thường như người ta, mà bay lên trên không trung, trên á là xả khói ra, dưới thì xì nước ra, tức là dùng cái thần thông đó. Thì khi mà dùng cái thần thông như vậy thì cái cô gái này đó, cái cô tiểu thư này mới biết á là đây là một cái vị thánh tăng. Cô ta sợ quá mới quỳ xuống sám hối. Thì cái vị tỳ kheo này đó mới nở một cái nụ cười hoan hỷ cho cô sám hối, nhận cái lời sám hối của cô tiểu thư này rồi bay đi. Từ đó về sau đó là cái lòng ngã mạn và khinh thường của cô tiểu thư này không còn, và tiếp tục tu hành hết cái kiếp đó. Do cái phước báo cúng dường chư tỳ kheo thời quá khứ, nhưng mà cũng phải mắc một cái tội là khinh thường một cái người mà dơ bẩn bừng khổ như vậy. Cho nên á là đời này á, vào cái thời Phật Thích Ca, cô ta sanh vào trong hoàng gia là do cái phước đời trước bố thí. Nhưng bởi vì do cái tâm khinh mạng đó, lại là mang cái nhan sắc cực kỳ xấu. Nhưng mà do là cái lòng sám hối như thế, Đức Thích Ca mới nói: ngày hôm nay con phát lồ sám hối như vậy, tất cả nghiệp tội của con từ quá khứ có thể hôm nay sẽ tự tan hết. Lời nói của Đức Phật Thích Ca vừa xong đó là cả châu thân của công chúa thường nhận đó là tự nhiên mát lành, một cái sự an lành nó cực kỳ, và cái nhan sắc nó thay đổi như một tiên nữ luôn, cái công chúa thường nhận. Thì lúc bây giờ những người mà họ lấy cái chìa khóa họ vô họ coi mặt á là vợ của Phò Mã như thế nào, tức là cái công chúa thường nhận như thế nào đó, thì khi mà mở cửa ra thấy một cái người giống như tiên nữ vậy đó, họ sợ quá, họ sợ quá, họ phải run sợ, họ phải đóng cửa, họ ra họ trả chìa khóa lại cho Phò Mã. Vì Phò Mã này á là khi mà thức dậy cũng không biết chuyện gì xảy ra, trở về cung của mình, mở từng cửa ra, và cái cửa cuối cùng để gặp cái người vợ của mình mà thực tế ổng không có muốn nhìn, nhưng mà thấy một cái người tiên nữ ngồi ở trên giường đó thì anh chàng này vô cùng là hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, hỏi cô từ đâu mà cô tới. Công chúa thường nhận mới kể lại cái sự kiện mà gặp do cái lòng thành tâm sám hối, rồi Đức Từ Phụ đến, và cái sự sám hối của cô đã chấn động nghiệp tội của cô hết. Bây giờ cô chuyển thành một cái thân tốt như vậy, đẹp như vậy là do cái công đức của Tam Bảo. Thì cái điều đầu tiên mà công chúa thường nhận muốn đó là muốn gặp cha của mình, tức là Vua Ba Tư Nặc, mà đã 17 năm từ lúc sanh ra đến giờ chưa biết cha mình như thế nào. Thì vì Phò Mã này mừng quá mới chạy đến gặp Đức Vua. Thì Đức Vua nói: thôi con đừng nghĩ chuyện đó con. Thì vị Phò Mã này biết cái chuyện và cái nỗi khổ của Vua Ba Tư Nặc, cho nên mới nói: dạ bạch phụ vương, bởi vì đó là bây giờ công chúa thần nhẫn là một cái người đẹp như là thiên nga. Thì Vua Ba Tư Nặc mới hỏi nguyên do thì mới biết là như thế, cho nên mới xe giá mới đến rước công chúa ra. Hai cha con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, từ đó Vua Ba Tư Nặc rất vui và kính tin Tam Bảo. Và lúc bây giờ đó, bà Mặc Lại Phu Nhân nè, Phò Mã nè, rồi Vua Ba Tư Nặc nè, cùng đoàn tỳ tùng đến Tinh Xá Kỳ Viên để ra mắt Đức Thế Tôn. Thì sau thời thuyết pháp đó, công chúa thần nhẫn cũng như Phò Mã đều chứng sơ quả Tu Đà Hoàng hết. Cho nên đó là quý vị mới thấy là do cái công đức tu hành, làm sống hiền thiện, sống nhẫn nại, rồi lại biết phát lồ sám hối, từ một cái nhan sắc rất là xấu mà trở thành rất là đẹp. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái xấu và cái đẹp đó là từ nơi cái tâm của mình nó phát ra thôi. Nếu tâm mình tốt thì tự nhiên thân tướng mình nó tốt. Tâm mình xấu là dù cái người đẹp cách mấy họ cũng là cái người rất là xấu. Cho nên á là quý vị mới thấy rất là quan trọng. Thì như vậy đó là do cái lòng tham, từ nơi cái vọng tưởng mà nó khiến cho mình khởi ra tham sân si. Khi khởi ra tham sân si rồi đó là khiến cho mình rất là khổ. Mà cái tham sân si này nó kết nối với cái ngũ dục của thế gian. Cho nên trong kinh A Hàm đó là Đức Phật có kể một cái câu chuyện là cái con khỉ thời bây giờ đó, là có họ đi bẫy khỉ đó, là họ bẫy rất là dễ dàng, tức là họ lấy một cái loại nhựa rồi họ để cái thức ăn ở trên đó, rồi họ cứ để đó, thì con khỉ nó thấy nhựa với mật nó thích thích quá, cho nên nó tới là lấy tay nó nắm. Nhưng mà cái loại nhựa đó khi mà nó nắm rồi là nó dính một cái tay, khi mà cái tay này nó bị dính rồi đó, nó mới lấy cái tay kia nó gỡ ra, thì cái tay kia nó dính luôn, rồi cái tay kia nó dính luôn, rồi lấy cái chân nó gỡ, lấy cái chân nó gỡ thì cái chân kia nó dính luôn, rồi cái chân kia nó dính rồi đó, còn chỉ có một chân và một cái đầu và cái đuôi thôi. Nhưng mà bây giờ là vô trong cái tình thế này phải tìm cách nào nó ra chứ, rồi nó lấy chân kia nó gỡ luôn, là nó dính luôn bốn chân. Bây giờ nó còn có cái mỏ, nó còn cái mỏ rồi á, nó lấy cái mỏ của nó cạp ra, nó cạp xuống một cái nó dính cái mỏ luôn, tức là nó dính năm cái rồi, còn có cái đuôi không à. Nó gán gồng cái đuôi nó lên, nó ngoảnh ngoảnh sao, nó quét sao, nó quét sao, nó dính cái nhựa đó, cái nó dính luôn à, tức là nó dính luôn. Rồi cái người thợ săn đó dễ dàng lắm, đi đến là lấy cái cây xỏ vô giác về thôi. Cho nên là cái cách mà bẫy khỉ của người ta thời xưa, thời Ấn Độ, thời bây giờ, bởi vì Đức Phật á, là thường thường á, là ngài ví dụ cái gì á, là nó có thiệt để cho người ta mà thấy, người ta hiểu liền. Giống như sau này các vị giảng sư sau này giảng á, họ cũng ít sử dụng cái kinh điển, tại vì cái kinh điển á, là chỉ tin thôi, nhưng mà có những chuyện mình không thấy, ví dụ như cái chuyện bẫy khỉ là thời bây giờ mình không thấy, mà mình chỉ tin lời Đức Phật nói thôi. Mà họ dẫn những cái chuyện như bây giờ xã hội bây giờ là xe đụng con người ta sống làm sao, vợ chồng tranh chấp làm sao, nó có thiệt. Cái chuyện đăng báo trên truyền hình sao ai cũng thấy, ai cũng nghe, cho người ta lấy mấy cái chuyện đó ra nói ồ thực tế người ta hiểu. Nhưng mà những cái chuyện thời Đức Phật nói là những cái chuyện thiệt. Quý vị thấy cái cách bẫy khỉ rất là đơn giản như vậy. Thì Đức Phật nói này, các tỳ kheo cũng như chúng sanh như vậy, sáu căn của mình dính với sáu trần cũng như thế, tức là mắt bị dính với sắc, tai dính với âm thanh, mũi dính với mùi, lưỡi dính với vị, thân dính với xúc chạm, mà ý là dính với pháp trần. Cho nên á, là sáu căn của chúng ta bị cái ngũ dục này nó trói. Ví dụ như mắt của mình á, là thích nhìn cái đẹp, tai của mình thích nghe những cái hay, rồi á, là bởi vì mình thích đẹp mà lại không đẹp. Giống như á, là quý vị á, là đầu tiên á, là lấy nhau về, quý vị thấy là đẹp, sống chung với nhau thời gian rồi xấu, rồi quý vị lại đi kiếm người khác. Mà muốn kiếm người khác thì quý vị phải gây gỗ với nhau, tạo cái chuyện này tạo cái chuyện kia, để rồi quý vị đi ly dị. Khi ly dị mới lấy được cái người khác, khi lấy được người khác thời gian về cũng không hợp, rồi lại kiếm. Cho nên vì vậy đó là quý vị bị cái thanh sắc của thế gian nó trói buộc. Suốt một cái cuộc đời của mình đó, là một cái hành trình nó phiêu lưu, bởi vì cái ngũ dục nó lôi kéo mình. Mà đây trong nhà đạo hay gọi là cái lục tặc đó, là sáu cái thằng giặc, là sắc thanh hương vị xuất pháp của thế gian, nó lôi kéo mình đi, nó làm cho mình khổ, nó cho chúng ta tạo nghiệp, để rồi chúng ta đọa vào trong cái cảnh giới khổ. Cho nên đó là tất cả sáu căn nó dính rồi, dính với sáu trần rồi, thì cái gì mang đi chúng ta đi? Là quỷ vô thường mang chúng ta đi, đúng không ạ? Lúc này là chúng ta bị nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Đó là những cái người bẫy chúng ta, là những người thợ săn bắn giết chúng ta. Cho nên đó là cái vấn đề rất là nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó, lẽ ra cái con khỉ nó theo cái ngũ dục, thì bây giờ mình cho cái con khỉ đó là phải biết phát tâm, phải biết từ bi. Con khỉ ngày xưa trong lòng của mình á, chạy theo ngũ dục thế gian, con khỉ ngày nay là phải phát tâm tu hành, phải phát tâm làm chuyện lành, chuyện tốt. Thời Phật còn tại thế, lúc bây giờ là Đức Phật á, là ngự tại một cái khu rừng, trên đường đi khất thực về, là vào cái buổi trưa sau khi thọ thực xong. Lẽ ra cái luật của tỳ kheo là khi thọ thực xong rồi không dùng nữa. Khi mà Đức Phật rửa bát xong rồi đó, tự nhiên có con khỉ nó không biết ức giáp gì hết. Nó thấy Đức Phật bưng cái bát, nó thấy hình ảnh Đức Phật, từ dung của Đức Phật, nó thương quá, nó bưng cái bát, nó chạy vô rừng. Một hồi nó bưng ra một bát mật. Khi nó bưng ra một bát mực ở trong đó thì cái con khỉ mà làm sao mà một cái bát mực mà trong sạch giống như mà quý vị mua ngoài chợ được. Cho nên nó còn những cái con nhộng, nhiều khi có những bụi đất đồ mà nó bưng ra nó thành kính, nó quỳ xuống nó dâng cho Đức Thế Tôn. Nó mừng quá, giống như nó nghĩ nó làm được cái chuyện gì nó phi thường. Đức Phật mới hiểu được lòng của con khỉ. Ngài mới nghĩ, Ngài nói nếu mà bây giờ mình không có thọ dụng cái bát mực này đó, là chắc chắn là con khỉ này á, là sẽ không được cái phước lành. Bởi vì nó phát tâm nó tốt quá. Cho nên Đức Phật á, Ngài mới xớt lại nửa bát. Còn nửa bát Ngài chia cho các vị tỳ kheo, mỗi người dùng một chút đi cho nó có phước. Thì khi mà nó nhìn, nó thấy Đức Phật á, là ăn cái bát mực của nó, nó mừng quá, nó nhảy tưng 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 tưng, sao nó lọt xuống cái hồ nó chết luôn. Khi mà nó chết rồi đó, là nó được sanh lên cõi trời liền, ngay tức khắc được sanh lên cõi trời liền. Cho nên là do cái sự phát tâm của nó, phát cái tâm lành đó mà nó được sanh thiên. Thì xin thưa quý vị đó, con khỉ trong lòng của chúng ta xưa nay bởi vì cái ích kỷ cho cái bản thân, rồi chúng ta bị sáu trần nó trói buộc, rồi chúng ta tạo nghiệp. Bây giờ cũng cái con khỉ này, chúng ta phát cái lòng từ bi, phát cái lòng cung kính Tam Bảo, để rồi chúng ta làm những cái chuyện lành, làm những cái chuyện phước, để rồi chúng ta là đi lên trong cái luân hồi sanh tử này. Đi lên nó vẫn tốt hơn là đi xuống. Cho nên vì vậy đó, là mình phát được cái lòng từ của mình, tâm của mình đó là an lành, thì tự nhiên đó là cái công đức của mình nó tăng trưởng. Ở đây chắc quý vị á, người nào á, là cũng là coi phim Tây Du Ký, thì cái bữa sơ khai từ cái gọi là lúc tạo thiên lập địa đó, là do âm dương hòa hợp, cho nên á, là nó biến tạo ra một cái cục đá. Thì khi một cái cục đá này á, là trải qua mấy ngàn năm đó, thì một cái lúc đó đó mới nổ ra thành một cái con khỉ con. Thì một cái con khỉ này gọi là sau này đó là trở thành Tôn Ngộ Không, đúng không hả? Thì xin thưa quý vị đó, là âm dương hòa hợp mà nó kết thành chúng ta. Thì như vậy quý vị phải hiểu là do âm dương đó, tức là cha mẹ mình khi sanh mình ra, khi sanh mình ra lớn lên đó, là mình có một cái tâm thức. Thì cái tâm thức này á, là nó vô cùng là nó ngạo ngược. Tức là khi mà lớn lên á, là chúng ta là náo động, tức là náo động từ tuổi trẻ cho đến tuổi lớn, và đến bây giờ chúng ta vẫn náo động, đúng không ạ? Náo động thiên cung, và náo động thủy cung, và náo động ở dưới âm ti địa ngục. Lúc nào con khỉ này cũng náo động, mà náo động chỗ nào rồi cũng phải chịu khổ hết, chứ không có khi nào mà không chịu khổ. Bản thân của con khỉ này rất là đau thương, cuộc đời của Tôn Ngộ Không rất là đau thương. Từ lúc sanh ra đến lúc mà gặp Bồ Đề là, gọi là Ngài tu Bồ Đề, gặp tu Bồ Đề tiên nhân đó, rồi tu hành, rồi được 72 phép thần thông biến hóa, mà không có lúc nào hạnh phúc hết, lúc nào cũng sân si bực bội và đau khổ. Thì chúng ta cũng vậy, từ lúc mà mình sanh ra trên cái cõi đời này đến lúc lớn lên, mình không có khi nào mà mình được một cái hạnh phúc thực sự. Xin thưa quý vị, mình nghĩ đó là thế gian này đó, là mình có hạnh phúc hay không ạ? Xin thưa quý vị, tất cả những cái mà quý vị cho là cái hạnh phúc đó chỉ là cái tạm bợ thôi, chứ không có cái hạnh phúc thật. Mà tất cả những cái gì mình có đó nó trở thành mông lung và rất là mong manh, rồi bị chịu cái vô thường và duyên sinh của các pháp, mà chúng ta lúc nào cũng lo sợ và đau khổ hết. Cho nên vì vậy đó, rồi do tham luyến ngũ dục của thế gian, rồi mình sân hận bực bội suốt ngày. Cho nên vì vậy đó, đó là cả những cái tướng khổ. Thì khi đến lúc nào đó đó, mình náo động cho đã, rồi bị một cái nghiệp quả, phải đọa vào, phải bị nhốt vào trong cái ngũ hành sơn đó, tới 500 kiếp ở đó. Nhưng mà ai có thể nhốt được cái con khỉ này đây? Mà từ khi mà cái con khỉ này nhốt dưới ngũ hành sơn rồi đó, là thiên hạ thái bình, đúng không ạ? Thiên hạ thái bình. Cũng như vậy, chỉ có Phật tổ Như Lai mới có thể là nhốt được cái con khỉ này thôi. Thì trong chuyện quý vị thấy Phật tổ Như Lai xuất hiện đó, dùng 5 ngón tay của mình úp xuống đó, là con khỉ bị nhốt xuống ngũ hành sơn 500 kiếp ở dưới đó. Thì như vậy đó, chỉ có cái tâm thanh tịnh của mình mới kềm chế được những cái tâm vọng tưởng lăng xăng mà thôi. Cho nên á, là lâu nay quý vị đó là theo cái tâm vọng tưởng, bây giờ mình theo cái tâm Phật của mình để mà nhốt cái con khỉ ý thức của mình, không cho nó náo động nữa. Ngày xưa nó chạy nhảy, nó buông lung, nó tạo nghiệp. Bây giờ là mỗi lần nó chạy nhảy đó là mình dùng trí tuệ của mình để mà dừng được những cái tâm thức của mình. Làm sao dừng được? Tức là thấy nó là quyển mộng, nó là hư giả, nó là vô thường. Quý vị thấy các pháp thế gian này vô thường, nhưng mà tâm mình có vô thường không ạ? À? Tâm mình đã lúc nghĩ này nghĩ cái kia, thì xin thưa quý vị, mình là cái gì? Cho nên là chính cái này á, là quý vị quan mang á, là khi mà mình chết á, mình có còn hay là không còn đó. Người ta cứ nói là chết còn có cái hồn, nhưng mình không biết cái hồn mình làm sao nữa. Tại sao quý vị không biết cái hồn mình sao? Bởi vì á, là người ta cứ nói là cái tâm của mình á, là cái suy nghĩ, nhưng mà cái suy nghĩ của mình á, là nó chợt còn chợt mất như ma chơi vậy đó. Cho nên có lúc mình suy nghĩ, có lúc mình không, cũng không suy nghĩ nữa. Như vậy không biết mình có tâm hay là không tâm, mà tâm mình như thế nào mình không biết. Rồi khi mà cái thân này chết rồi đó, là mình còn hay không, mình hoàn toàn mình không biết. Bởi vì đó là mình chỉ theo cái tâm vọng tưởng, mình không bao giờ mà sống được với cái tâm an lành. Lúc nào quý vị sống được với cái tâm an lành đó, quý vị mới thấy quý vị thường còn, quý vị mới thấy quý vị là sống mãi, không bao giờ chết. Đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy và muốn chúng ta như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình phải giữ cái tâm của mình đó cho nó được trong sáng, giữ cái tâm mình cho nó an lành, để rồi tất cả những cái tâm tưởng tham sân si phiền não của mình đó là nó sẽ tự nó tiêu sạch hết, để cho tâm của mình nó trong sáng an lành, cõi lòng của mình nó thanh bình. Rồi lúc đó đó, rồi mình mới đi thỉnh kinh được, thỉnh kinh được rồi mình mới thành Phật. Cho nên nó là Tôn Ngộ Không đó là được một cái hiệu gọi là đấu chiến thắng Phật, tức là một vị Phật có thể chiến thắng được hết tất cả muôn pháp, chiến thắng hết tất cả các pháp trần, để rồi trở thành một cái vị Phật. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy được. Rồi mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành để chuyển hóa cái tâm vượng, tâm khỉ của mình cho nó được thanh tịnh trong sáng. Thì lẽ ra ngày xưa con khỉ của mình á, là buông lung, tham lam và sân si. Bây giờ á, là cái con khỉ của mình á, nó chuyển lại thành một cái con khỉ á, là không tham mà lại có từ bi, biết làm lành, biết làm phước, biết bố thí, biết cúng dường, làm những cái việc công đức lành đó, để rồi trên cái bước đường sanh tử của chúng ta mãi mãi là đi lên. Và một thứ nữa là phải giữ cái tâm hồn của mình á, là cho thật là trong sáng. Trí của mình á, là nó phải là sáng ngời, để rồi đó là tất cả những tâm tư, tất cả những cái phiền não, tất cả những cái tâm vượng, tâm mã, nó đều là tiêu tan hết, để mình trở về cái cội nguồn thực sự của chính mình. Cho nên á, là nhân cái ngày đầu năm, năm mới, tức là năm Bính Thân, là cái năm con khỉ, thì quý thầy nói về cái hình ảnh của con khỉ trong cái tinh thần của Phật giáo, để rồi chúng ta thấy rõ được cái tâm khỉ của mình, để chuyển hóa nội tâm của mình. Thì năm mới này là mình được luôn luôn được an lành, mình chuyển hóa cái tâm cho mình nó thiệt tốt, thì cái môi trường hoàn cảnh của mình nó sẽ tốt, và mình sẽ đẹp ra, trong sáng ra, sống lâu hơn. Cho nên người ta đó là mỗi năm về người ta cứ chúc nhau là sống cho được 100 tuổi, nhưng mà không ai biết là mình muốn sống 100 tuổi là phải làm sao để sống được 100 tuổi. Thì trong kinh Đức Phật nói, người muốn sống thọ là phải biết phóng sanh, người sống thọ là phải biết làm lành, làm những chuyện tốt, tuổi thọ nó tăng trưởng ra. Thì như vậy đó, lẽ ra mình chúc với nhau là cái lời hư vọng sống 100 tuổi, thì trong năm này quý vị đó là chúc nhau mình nên làm lành, làm phước, mình biết tu hành. Mình chúc nhau được nhiều sức khỏe thì mình ráng tu hành để mình chuyển cái nghiệp, mình mới có sức khỏe được. Đây là lời chúc rất thực tế. Cho nên là năm mới chúc cho quý vị Phật tử một năm mới là biết làm lành, làm phước, bố thí cúng dường, biết tu hành và biết chuyển hóa thân tâm của mình, cho những cái nghiệp tập của mình nó tiêu tan hết, trí của mình nó sáng, và một ngày gần Phật, gần Bồ Tát hơn, tâm bồ đề kiên cố tăng trưởng, đạo tâm phát huy, trí tuệ ngời sáng, để rồi quý vị sẽ được giác ngộ giải thoát. Đó là lời chúc rất là hoàn mỹ. Quý vị làm được như vậy thì tuổi thọ quý vị sẽ tăng, sức khỏe của quý vị sẽ tròn đủ, và việc làm của quý vị sẽ hanh thông và gọi là như ý kiết tường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.